Phật khen Văn Thù, hay lắm, đúng lắm. Ông có đủ năng lực đối với pháp cao xa này, diễn nói ý nghĩa của nó một cách hết sức khéo léo. Ông từng theo các Phật đời quá khứ, vuông trồng căn lành, đã lâu lắm rồi. Dụng vô tướng pháp, tịnh tu phạm hạnh. Văn Thù thưa, ông thường thấy có tướng, nên lúc không lại nói là không tướng. Nhưng con hiện nay không thấy có tướng, cũng không thấy không tướng, sao ngài lại nói rằng con dùng vô tướng pháp tịnh tu phạm hạnh? Phật hỏi Văn Thù, ông thấy giới tinh văn không?
Dạ thấy.
Ông thấy thế nào? Con không khởi sự thấy theo phàm phu, thấy theo thánh hiền, thấy theo bậc còn tu học, thấy theo bậc đã đạt đạo, thấy theo đạo thừa, thấy theo tiểu thừa, thấy đã được, điều phục. Thấy không phải, điều phục nữa. Không phải thấy, mà cũng không phải không thấy. Xá Lợi Phất mới hỏi Văn Thù, hiện giờ ông quán thinh văn thừa như thế, còn như quán Phật thừa sẽ ra sao? Văn Thù đáp, không thấy Bồ Tát Pháp, cũng không thấy tu hạnh Bồ Đề và người chứng quả Bồ Đề. Xá Lợi Phất lại hỏi, thế nào là Phật? Thế nào là quán? Văn Thù hỏi gạn lại, thế nào là ta? Ta chẳng qua chỉ là danh tự mà thôi, danh tự lại không tướng.
Đúng thế, đúng thế.
Như cái ta cũng chỉ là danh tự, Phật cũng chỉ là một thứ danh tự khác thôi. Tướng danh tự không, tức là Bồ Đề, không chạy theo danh tự để tìm cầu tướng Bồ Đề. Tướng Bồ Đề ngoài tất cả ngôn thuyết. Tại sao? Vì ngôn thuyết và Bồ Đề cả hai đều không. Lại này, Xá Lợi Phất, ông hỏi ta thế nào là Phật? Thế nào là quán? Quán Phật, nhận chứng được không sanh không diệt, không đi không lại. Phải, danh không danh, tướng đó gọi là Phật. Như tự quán thân Phật, tướng quán Phật cũng như thế. Chỉ có bậc trí là hiểu biết được thôi. Như trên gọi là quán Phật.
A Di Đà Phật, cùng xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ khởi đầu trong kinh thì bây giờ Phật khen ngài Văn Thù rằng: hay lắm, đúng lắm. Ông có đủ năng lực đối với pháp cao xa này, diễn nói ý nghĩa của nó một cách khéo léo. Ông đã từng theo các đức Phật đời quá khứ, vun trồng căn lành đã lâu lắm rồi. Dụng vô tướng pháp tịnh tu phạm hạnh. Đoạn kinh này đại chúng nên biết là sau khi mà Đức Văn Thù Sư Lợi trả lời về cái pháp đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác và an trụ Phật thừa, khi bấy giờ thì Đức Phật mới là tán thán và ngợi khen ngài Văn Thù, là tại vì ngài Văn Thù nhiều kiếp lâu xa ngài đã tu hành cái hạnh vô tướng pháp thanh tịnh từ các đức Như Lai thời quá khứ, mới đắc ngộ được nghĩa lý tu hành một cách cao xa và khéo léo sáng suốt như vậy. Khi mà Đức Phật tán thán ngài Văn Thù Sư Lợi như vậy thì ngài Văn Thù thưa rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, thông thường thấy có tướng nên lúc không thấy tướng lại cho là không tướng. Nhưng con hiện nay không thấy có tướng cũng không thấy không tướng, sao Như Lai lại nói rằng con dùng vô tướng pháp tịnh tu phạm hạnh? A Di Đà Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy cái câu hỏi của ngài Văn Thù trả lời rất là hay. Thì khi Đức Thế Tôn khen ngợi ngài Văn Thù tu cái hạnh vô tướng pháp tịnh thanh tịnh, thì ngài Văn Thù mới thưa hỏi lại câu này. Như vậy thì ý của đại chúng nghĩ như thế nào? Theo ý của thầy thì câu này đúng ra không phải là thưa hỏi, mà chính là ngài Văn Thù ngài dùng cái bản tâm thanh tịnh để diễn đạt công hạnh tu của chính ngài đối với Đức Như Lai. Tất cả người đời nay hầu hết chấp chặt vào pháp tướng, do đó khi có tướng thì gọi là hiện tướng, Mà khi không có tướng thì gọi là không tướng. Bởi tâm của đại chúng tu hiện thời kỳ này chưa ly được các pháp trần, nên vẫn còn trụ tướng có và không. Và tất cả đại chúng nên nhớ pháp có và pháp không, tức là pháp sinh diệt của thế gian, của vọng tâm. Do đó phát sinh đầy đủ mọi pháp vui, buồn, đau khổ và phiền não. Đối với những bậc Bồ Tát như Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài đã diễn ly được phiền não và diễn ly được dục nhiễm của tam giới, nên Ngài đắc được vô hữu tướng tam muội. Như Đà Phật Thầy dùng chữ vô hữu tướng tam muội, có nghĩa là trong cái trạng thái không còn chấp có, chấp không, mà nằm ở trong cái trạng thái vô tướng tam muội. An trụ trong tam muội này thì tất cả phiền não, vô minh và trần sa hoặc phải đều tiêu diệt. Thân tâm của hành giả lúc bấy giờ sẽ chứng được an lạc, tịch diệt niết bàn. Như tất cả quý đại chúng biết rằng Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài cũng là một vị cổ Phật. Bởi vì khi mà Đức Phật Thích Ca Ngài thị hiện xuống thế gian này để hỗ trợ và cũng làm cho cái uy đức của Đức Phật được rạng ngời khắp mười phương, do đó Ngài Văn Thù mới thị hiện vào ở trong đạo tràng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật để mà hỗ trợ cái đạo pháp. Do đó cái tâm của Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài là cái tâm đã ly được có và không của muôn pháp. Do đó tâm của Ngài luôn luôn nằm ở trong cái trạng thái an nhiên tịch tịnh. Ngài có thể hiện thân Phật ở bất cứ mười phương. Phương nào nếu mà chúng sinh cần Ngài Văn Thù Sư Lợi làm Phật, Ngài thể hiện ngay cái tướng Phật. Quý vị nên nhớ rằng các bậc đẳng giác Bồ Tát, các Ngài có thể hiện thân Phật ở mười phương thế giới. Mặc dầu Ngài ở cảnh giới của Ngài, Ngài chỉ là một vị đắc địa Bồ Tát thôi. Nhưng mà đi đến những cảnh giới khác, những cảnh giới đó mà chúng sinh thầm cầu mong có Đức Phật để giảng đạo, thì các vị đắc địa Bồ Tát hay là những cái vị mà đẳng giác Bồ Tát, các Ngài có thể thị hiện tướng Phật để mà tùy duyên hóa độ chúng sinh. Cái điều này thì những chư A-la-hán bên hàng thanh văn không làm được. Những chư A-la-hán thị hiện mười phương không có thể quá thân Phật mà đắc độ để mà tiếp độ chúng sinh, mà chỉ có những bậc đại Bồ Tát từ thập địa trở lên thì các Ngài có thể làm được. Chẳng hạn như Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài có thể nguyện câu: địa ngục dị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Thì quý vị thấy với câu nguyện lực của Ngài như vậy thì quý vị biết chừng nào Ngài Địa Tạng mới thành Phật, chừng nào chúng sinh mới thật sự thành Phật hết thì Ngài mới thành Phật. Như vậy đến thời gian nào Ngài Địa Tạng mới thành Phật? Di Đà Phật. Như vậy thì ở cõi âm, Ngài Địa Tạng là một bậc thập địa Bồ Tát. Nhưng mà Ngài đến những cái thế giới khác, thế giới mà không có những chúng sinh đau khổ, thế giới mà chỉ có những chúng sinh thuộc về hàng Bồ Tát, thì ở nơi đây Ngài không phải là bậc Bồ Tát thường nữa, mà Ngài là chứng vào cái địa vị Phật quả. Quý vị nên hiểu điều này. Bởi vì ở những chỗ mà chúng sinh không còn có sự đau khổ nữa, thì Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài hiện ngay lập tức cái thân Phật. Bây giờ thì Phật lại hỏi tiếp Văn Thù: ông có thấy giới thanh văn không? Văn Thù thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, con thấy. Phật lại hỏi: ông thấy thế nào? Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp: con không khởi thấy theo phàm phu, con không khởi thấy theo thánh hiền, con không khởi thấy theo bậc còn tu học, con không khởi thấy theo bậc đạt đạo, con không khởi thấy theo bậc đại thừa, con không khởi thấy theo bậc tiểu thừa, con không khởi thấy được điều phục, không thở khởi thấy không phải điều phục, mà không phải thấy cũng không phải không thấy. A Di Đà Phật, đây chính là cái chỗ mà Bát Nhã, lý Bát Nhã rất là sâu xa. A Di Đà Phật, vì vậy mà nếu mà quý vị đọc kinh Bát Nhã mà cái trình độ quý vị tu học chưa tới, quý vị khó mà vào được lý Bát Nhã. Trong cái kinh Bát Nhã mà mỗi đêm quý vị trì tụng của Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát đó, chỉ có câu sắc bất thị, sắc tức thì không, không tức thì sắc đó. Mà cái câu này bàn luận không biết bao nhiêu, từ cổ tới kim bàn luận rất là nhiều, nhưng mà nói thì chỉ nói trên ngôn từ vậy thôi. Câu này tất cả đại chúng muốn hiểu thì chính mình phải tu học mới thấy rõ ràng sắc là không mà không là sắc. Chứ còn nếu mà quý vị không tu học thì tất cả đều vướng vào ở trong cái danh ngôn văn tự mà thôi. Cái đoạn kinh này nghĩa lý rất là cao xa, thâm diệu. Trong tất cả hàng thanh văn, khi mà người tu học vào tu trong đạo Phật, thì đầu tiên là phải dân giữ giới điều. Một vị tỳ kheo mà vào ở trong cái giới đàn thì phải dân giữ 250 giới. Một vị tỳ kheo ni vào trong giới đàn thì phải dân giữ 348 giới. Do đó, cái đoạn kinh này Đức Phật dùng tướng giới để thăm dò sở chứng đắc của Ngài Văn Thù. Quý đại chúng nên nhớ, trong tam vô lậu học, giới định huệ là đứng đầu trong các món học, môn học. Người tu khởi đầu là phải trì giữ giới tướng. A Di Đà Phật, tất cả quý đại chúng nên nhớ, tu bên hạnh thanh văn là người tu giữ giới tướng. Nhưng mà bên Bồ Tát Thừa đó là người tu giữ cái giới tướng tâm. Như vậy thì giữ cái giới tướng và giới tâm có khác không? Khác rất xa. Mình giữ giới tướng có nghĩa là mình ngăn ngừa cái thân ngũ uẩn của mình cho nó không bao giờ nó phạm vào cái giới. Đó là giữ cho thân đừng gia phạm vào giới. Nhưng mà cái người tu Bồ Tát Đại Thừa, chỉ cần quý vị khởi tâm thôi, quý vị khởi tâm thôi là quý vị đã phạm giới rồi. Thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như quý vị có một cái cơ duyên nào đó, quý vị đi nghỉ hè. Quý vị đến một khách sạn, khi mà quý vị vào trong cái cửa khách sạn, quý vị thấy phòng kế bên là người nữ. Thì khi mà quý vị vào trong phòng, quý vị nghe cái phòng bên người nữ, người ta đang sửa soạn đồ đạc hay làm gì đó, mà quý vị chỉ nghĩ tưởng sai lầm thôi, là quý vị cũng đã phạm giới rồi. Vì vậy mà cái giới Bồ Tát rất là quan trọng. Cái giới Bồ Tát là từ ở trong cái chơn tánh tâm thể mà nó hiện bày. Vì vậy mà người tu Bồ Tát hạnh mau lên cái quả sơ địa, đến cái quả thập địa Bồ Tát, lên rất là nhanh. Bởi vì những vị này tu từ trong cái giới tâm. Mà tu giới tâm mà khi mà cái tâm mà vọng tưởng nó tiêu diệt rồi, thì cái cảnh tịch diệt nó hiện tiền. Người tu khởi đầu là phải trì giữ giới tướng. Do giới tướng trong sạch thì thập bát giới mới trong sạch. Chỗ này là thầy dùng cái chữ thập bát giới. Thập bát giới thì nghe thì nó rất là xa lạ, danh từ Phật học xa lạ, nhưng mà thật sự nó chính là lục căn, lục trần và lục thức. Điều này thì thầy nghĩ rằng trong room học Phật pháp của thầy học cũng gần 3 năm mấy nay rồi, chắc là hiểu rõ cái phần này. Bởi vì nhờ dân giữ cái giới tướng này mà một vị tỳ kheo mới nhập được thiền định, tức là đưa lục căn quay trở về cái bản tánh thanh tịnh. Khi mà lục căn của những cái vị thanh văn này thanh tịnh thì trí tuệ nó mới phát sinh. Do đó tam vô lậu học là giới định và huệ, là đầu tiên cho những bậc tu bên cái thánh thanh văn. Bởi vì người tu theo thứ bậc thì phải qua từ cái hạnh thanh văn rồi mới tới Bồ Tát, và sau cùng đến cực quả là Phật quả. Quý vị tu bất cứ phương pháp nào trong vô lượng kiếp, quý vị cũng phải trải qua từ cái sơ quả. Chứ quý vị không có thể một lần mà quý vị nhảy vào trong cái quả lớn được. Chẳng hạn như ngày hôm nay, sau khi nghe thầy giảng về cái nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, quý vị đột nhiên quý vị thâm nhập được cái diệu lý Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy là quý vị đâu phải mới tu kiếp này. Quý vị đã tu nhiều nhiều vô lượng vô số kiếp rồi đó. Ngày hôm nay nhờ liễu ngộ được kinh mà quý vị nhảy vào một cái bậc rất là cao. Nhưng mà quý vị cũng đã vô những cái bậc thấp rồi, trước khi vào bậc cao. Không có vị nào mà không có ở quả A-la-hán mà tự nhiên lên Bồ-Tát hết. Cái điều này không có. Và không có vị nào không hành lục độ vạn hạnh của Bồ-Tát mà tự nhiên lên quả Phật hết. Không có. Bởi vì người tu là phải theo thứ bậc trải qua hạnh thanh văn Bồ-Tát rồi đến cực quả là Phật quả. Vì thế Phật mới hỏi Văn Thù, ông thấy giới thanh văn không? Bây giờ thì Văn Thù đáp rằng, bạch thấy con tôm, con thấy. Câu trả lời của Ngài Văn Thù đã xác nhận rõ ràng là trước khi mà Ngài vào ở trong cái đăng địa Bồ Tát thì Ngài đã trải qua cái địa vị thanh văn. Do đó Ngài mới trả lời Đức Phật, Ngài thấy và hiểu rõ cái giới thanh văn này. Bây giờ thì Đức Phật lại hỏi tiếp, ông thấy thế nào? Khi mà Đức Phật hỏi Ngài Văn Thù câu này, thì Ngài Văn Thù Ngài mới dùng cái pháp Bát Nhã Ba La Mật của Bồ Tát để giải thích. Và lời giải thích của Ngài thì nó rời khỏi cái tướng pháp có và không. và mọi cái văn ngôn danh tự. Đây chính là cứu cánh nhất thiết vô tướng tam muội, cũng gọi là trí bát nhã ba la mật của Bồ Tát vậy. Quý vị biết mà những cái bậc mà đại sĩ Bồ Tát đó, khi họ vào ở trong cái vô tướng tam muội rồi đó, thì trong tâm của họ là một cái hư không tạng rộng lớn. Họ không còn bị những cái tướng danh ngôn, tướng văn tự nó chi phối nữa. Tất cả những trần sa hoặc phiền não hoặc nó tự nhiên nó rơi rớt hết. Các ngài rất là tự tại. Lúc bấy giờ thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi ngài Văn Thù rằng: hiện giờ ông quán thấy Thanh Văn Thừa như thế, còn ông quán Phật Thừa thì như thế nào? Ngài Văn Thù đáp rằng: tôi không thấy Bồ Tát Pháp, cũng không thấy tu hạnh Bồ Đề và người chứng quả Bồ Đề. A Di Đà Phật. Cái này, câu này chỉ để ngài Văn Thù Pháp Dương Tử nói thôi. Chứ còn nếu mà vị khác nói thì rất là dễ bị nhân quả chi phối. Quý vị không thể nào mà tu chưa đến nơi như ngài Văn Thù mà nói được câu này. Quý vị nói câu này là quý vị đoạn pháp. Quý vị đoạn pháp là quý vị lấy cái gì để mà tu? Do đó phải cẩn thận. Mình tu mà đạt được đến cái chỗ mà chân không thì mình mới có thể phát ngôn giống như ngài Văn Thù. Còn quý vị tu chưa đến cái trạng thái chân không, vẫn còn những cái tâm trần lao, cái tâm niệm dục niệm trong tâm mà quý vị nói lời này, nhân quả chi phối rất nhanh. Quý vị chưa thoát khỏi cái nhân quả đâu. Thành ra cái người tu đắc đạo nó khác người tu giả đắc đạo. Cái người tu mà đắc đạo đó thì họ nằm ở trong cái cảnh giới, họ nói những cái điều mà họ không có bị những cái nhân quả nó trói buộc, là tại vì họ đã hiểu thấu cái nhân quả và họ nói trùng hợp nhân quả. Còn người mà chưa đắc đạo đó, họ bắt chước theo đó để mà tự mà thượng mạng mình lên đó, họ nói là họ đều bị nhân quả chi phối hết. Tại sao vậy? Bởi vì di tế tâm niệm vọng tưởng phiền lao của họ vẫn còn đầy đủ. Thành ra họ mặc áo của vua, đội mão của vua, nhưng mà tướng vẫn là ăn mài, vẫn bị những cái chi phối của vũ trụ. Phải nhớ điều này và cẩn thận. Mình chưa đắc đạo, mình phải nói thật mình chưa đắc đạo. Mình chứng đắc, mình nói mình chứng đắc. Còn quý vị lợi dụng để mà nói rằng mình đắc đạo A-la-hán, mình đắc đạo Bồ-Tát, để mà lợi dụng cái điều đó, để cho chúng sinh kính ngưỡng mình, để cho chúng sinh cúng dường mình, bảo đảm quý vị sẽ bị cái nhân quả rất là nặng. Địa ngục vô lượng vô số kiếp. Như vậy thì quý đại chúng đã thấy rõ ràng, ngài Xá Lợi Phất, ngài là bậc thượng thủ, mà thuộc về hàng đại trí bên hàng Thanh Văn. Tuy nhiên, cái sự hiểu biết của ngài, nó chỉ nằm trong cái phạm vi của hàng Thanh Văn mà thôi. Trong cái phạm vi Bồ Tát Thừa và Phật Thừa, thì ngài Đại Trí Văn Thù, thì ngài Đại Trí Xá Lợi Phất vẫn còn bị giới hạn. Do đó ngài mới nhân cơ hội đàm luận giữa Đức Thế Tôn và ngài Văn Thù, ngài mới thưa hỏi về cái Phật Thừa, cái chỗ mà cái trí hiểu biết của ngài chưa đạt được. Bởi vì cảnh giới Phật Thừa là một cảnh giới mà thậm thâm, chỉ có những vị đại Bồ Tát trở lên thì mới có thể thấy được những cảnh giới này, nhưng mà thấy vẫn còn chưa rõ, thấy vẫn còn mờ. Thì các vị đại Bồ Tát thấy cảnh giới này còn mờ, chưa được rõ, thì ngài Xá Lợi Phất làm sao có thể hiểu được? Do đó ngài Xá Lợi Phất mới đặt câu hỏi này với ngài Văn Thù. Và ngài Bồ Tát Văn Thù, ngài đã dùng cái tâm vô trụ pháp để trả lời. Và sự trả lời của ngài rất hay và thâm diệu. Ngài trả lời rằng không thấy có Bồ Tát Pháp để tu. Ngài trả lời rằng không thấy cái tịnh hạnh Bồ Đề, và cũng không thấy người chứng quả Bồ Đề. Cái chỗ này nếu mà người chưa học Phật Pháp thì quý vị không có thể thấu hiểu được. Nhưng với những cái bậc mà đã học Phật Pháp, đã hiểu thấu được cái lý bát nhã, thì cái chỗ này chính là cảnh giới vô trụ và vô sở đắc của chư Bồ Tát vậy. Đến cái chỗ này thầy có làm một cái chỗ bài, có hai câu thơ. Chẳng trụ Phật Thừa cùng tâm cảnh, kia là mây trắng với trời xanh. Cái chỗ này là cái chỗ mà các bậc mà thiền tông tôn đức thường nói. Quý vị mà có dịp nào gặp những bậc thiền tông tôn đức, quý vị hỏi rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại thì quý vị thiền tông đó chỉ là trả lời kia là mây trắng với trời xanh. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là dứt đi cái danh ngôn, cái danh tự tướng ở trong tâm quý vị. Những bậc thiền sư họ không có giảng pháp như những cái vị pháp sư. Những bậc thiền sư họ dùng mọi phương tiện, họ chặt đứt danh ngôn, văn tự từ nội tâm quý vị. Do đó quý vị gặp những bậc mà thiền sư chân chánh, quý vị dễ bị ăn gậy, A Di Đà Phật, dễ bị ăn gậy. Nhưng mà gậy của những vị này sẽ biến cho quý vị từ cái bậc nhân biến thành những cái vị mà Đại Bồ Tát thù thắng, giúp ích nhiều cho chúng sinh. Cái cảnh giới này mà Ngài Văn Thù vừa nói đó là cảnh giới mà dứt mọi danh ngôn sự tướng. Và cái cảnh giới này chính quý đại chúng cũng đã nghe Đức Phật, người đã đầu tiên chứng ngộ, và Ngài đã trình cái cảnh giới này đến với tứ chúng qua câu nói rất là siêu việt mà Thầy biết rằng trong đại chúng vẫn còn nhớ. 49 năm qua ta chưa từng nói một câu, chính là cảnh giới vô trụ vô sở đắc đây. A Di Đà Phật. Quý vị đại chúng nào học Phật Pháp đã thường nghe nói câu này. 49 năm qua ta chưa từng nói một câu. Đây là cảnh giới mà Đức Phật chứng ngộ, các chư Đại Bồ Tát chứng ngộ, cảnh giới vô sở trụ, vô sở đắc. Đến cái đoạn kinh này thì Thầy mong rằng tất cả những đại chúng ở trong room nên mà được lý mà quên lời, và tự thân chứng được cái pháp môn Bát Nhã này. Và người nào mà chứng được môn pháp môn Bát Nhã này thì lợi ích rất nhiều cho mười phương chúng sinh. A Di Đà Phật. Khi bấy giờ Ngài Xá Lợi Phật lại hỏi tiếp: vậy thì thưa Ngài Văn Thù, thế nào gọi là Phật? Thế nào gọi là quán? Bây giờ thì Ngài Văn Thù hỏi gặn lại rằng: thế nào là ta? Quý vị thấy những đối đáp của những bậc đại trí bên hàng Thanh Văn và đại trí ở bên Bồ Tát Đại Thừa. Hai vị đại trí này luận bàn rất là hay, phải không? Ngài Xá Lợi Phất thì hỏi thế nào là Phật, thế nào là quán? Thì thay vì Ngài Văn Thù đi vào ở trong cái danh ngôn văn tướng để mà diễn tả, thì ở đây Ngài lại không hỏi, mà Ngài lại hỏi gặn lại: thế nào là ta? Như vậy thì trong cái đoạn kinh này, đại trí Xá Lợi Phất cùng căn bản trí Văn Thù Sư Lợi đều là những bậc đại trí. Một bên là tượng trưng cho hạnh Thanh Văn, một bên là tượng trưng cho hạnh Bồ Tát. Do đó câu hỏi và câu trả lời của hai ngài rất là thậm thâm, di diệu. Thầy dám chắc chắn rằng nếu mà câu hỏi này mà Ngài Xá Lợi Phất gửi đến cho trong cái room Quán Thế Âm Thiền Viện, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ đưa tay lên và quý vị sẽ tìm mọi cái danh từ hay, những danh từ tốt đẹp để mà quý vị trả lời câu hỏi này. Và ngoài ra khi mà Ngài Xá Lợi Phất hỏi thế nào là quán, thì chắc chắn là quý vị sẽ tìm tất cả 36 pháp quán để mà trình bày. Nhưng ở đây quý vị thấy rõ ràng câu trả lời của Pháp Vương Tử Văn Thù, nó đã bịt cái lối về tam giới. Ngài Văn Thù không trả lời văn tự rườm rà, mà Ngài chỉ hỏi lại thế nào là ta. Cái câu đó là câu mà nó đã mở tất cả cái gút hết. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng cái câu trả lời của Ngài Văn Thù, nó đã tiêu diệt mọi vọng niệm của chúng sinh. Khi mà hiểu được cái nguồn gốc của phiền não do bản ngã nó gây ra, thì đại chúng mới biết đường để trở về cái bản tánh chân như của mình. Đây là một cái câu đối ngữ giữa hai bậc đại trí huệ Bồ Tát hết sức hay và cao siêu. Quý vị thường thường học những cái chuyển ngữ rồi, thì đây là cái đối ngữ, cái câu mà kêu là nó nằm ở trong cái bản tâm. Mà cái chỗ này là phải chỗ chứng đắc quý vị mới có thể đối ngữ được, mà nó hay như vậy. Còn bằng không thì quý vị sẽ trả lời trong cái vướng mắt của văn tự. Mà thường thường trả lời trong cái vướng mắt của văn tự, mình sẽ không có gỡ rối được, và chính mình cũng bị cái văn tự này nó làm cái tầm kén, nó buộc chặt mình ở trên con đường mà luân hồi. Bây giờ thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng: ta chẳng qua là danh tự mà thôi, danh tự lại không tướng. Như vậy quý vị đại chúng đã theo dõi rõ ràng ha. Như vậy khi mà Ngài Văn Thù nói rằng thế nào là ta, thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng: ta chẳng qua là danh tự mà thôi, danh tự vốn nó không có tướng. Như vậy thì quý đại chúng thấy Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói cũng rất là hay và chính xác. Tại sao vậy? Bởi vì chính Ngài Xá Lợi Phất, Ngài từ phàm phu, mà nhờ Ngài bỏ được bản ngã, Ngài chứng nhân không, Ngài mới lên cái bậc A-la-hán. Bởi vì những vị này có đầy đủ kinh nghiệm. Bởi vì Ngài đã từng có kinh nghiệm phá cái bản ngã, phá cái ngã kiến. Và Ngài đã thấy rõ rằng những cái ngã kiến này nó chỉ là văn tự, nó chỉ là danh tự. Do đó Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mới thoát được những cái trói buộc cái văn tự, và Ngài chứng được cái bản tâm thanh tịnh. Còn những bậc phàm phu thì những bậc này thường chấp vào văn tự, thường chấp vào cái kinh điển. Do đó bị kinh điển văn tự nó trói buộc, tất cả phiền não trần lao từ nơi này phát sinh ra. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy rằng đọc nguồn kinh vạn quyển mà mình vẫn không thoát ra khỏi cái hầm ngã kiến, mình vẫn không thoát ra khỏi cái hầm của ngã, của pháp chấp, thì quý vị học cũng là vô ích mà thôi. Học kinh điển cốt ý là để quý vị tóm tắt lại những cái căn bản của phương pháp tu, và những căn bản này giúp cho quý vị tiêu trừ những vọng niệm kiến chấp phiền não trần lao, đưa tâm của tất cả quý đại chúng trở về cảnh giới tịch tịnh an lạc. Đây là một cái phương pháp mà mình phải làm. Thầy thấy rất nhiều người học rất là giỏi, kinh điển rất là thông, nhưng mà thay vì họ kinh họ đã thông rồi thì họ phải hành pháp, trái lại họ đem kinh điển họ học được, họ ra họ đấu pháp với nhau, đi đố người này, đi đố người kia. Quý vị làm được cái điều gì qua cái điều đó? Hay là quý vị vẫn còn đầy đủ những phiền não trần lao? Người ta vừa quỷ phạm tới mình, mới nghe đến cái người ta nói đến tên mình đã, đây đã phừng phừng giận lên rồi. Như vậy thì cái lửa giận này nó đã đốt tan tất cả mọi công đức trong tâm rồi, còn đâu nữa để mà chứng đạo. Bây giờ thầy thấy lấy một cái thí dụ để cho quý vị thấy rằng những người mà họ nương vào ở trong cái văn tự, chấp vào văn tự, họ bị cái phiền não nhiều lắm. Bây giờ thí dụ khi mà có một cái người họ có một cái tâm bất tịnh, khi họ đứng trước quý đại chúng và họ dùng những lời thô tục, họ quỷ nhục quý đại chúng. Những cái vị đại chúng nào mà tâm vẫn còn trụ tướng văn tự thì thầy bảo đảm sẽ nóng giận ngay, sẽ nóng giận ngay. Và kết quả là như thế nào? Kết quả là đi đến những quan trái giết hại và đền mạng lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp sanh trong ngôi nhà sinh tử luân hồi để mà trả dai lẫn nhau. Quý vị thấy không, khổ không? Như vậy mình tu cái hạnh bát nhã rồi mình còn chấp nhất để làm gì? Quý vị không còn chấp được ở trong cái muôn pháp thì quý vị mới thoát khỏi muôn pháp trói buộc. Bây giờ đó là thầy nói về những người chấp những cái văn tự. Ngược lại đối với những đại chúng mà họ phá được cái ngã kiến rồi á, thì bây giờ thì sao? A Di Đà Phật, cái này là cái danh từ mà gọi rõ ràng nhất là mặt chó, mặt mà con chó nó sủa trăng đó. Mặt chó sủa trăng, đường mình thì mình đi. A Di Đà Phật. Do đó những cái phiền não, những cái bát phong trong cuộc đời này nó không sinh khởi trong tâm của đại chúng được. Mà khi mà những cái bát phong và những phiền não tự nó không sinh khởi được thì tâm quý đại chúng tự nhiên an vui tịch tịnh. Như vậy thì cảnh tịch tịnh này quý vị có mong cầu bên ngoài không? Nó tự trong tâm đã có rồi. Nhưng mà bị những cái mây che của phiền não, bị những cái mây che quỷ nhục, bị những cái mây che bát phong, do đó nó không có phát cái hào quang sáng được. Bây giờ thì Ngài Văn Thù đáp rằng, đúng thế, cái ta chỉ là danh tự, Phật cũng chỉ là danh tự. Tướng danh tự không tức là Bồ Đề. Quý đại chúng nghe rõ ha. Tướng danh tự không tức là Bồ Đề. Có nghĩa là người không chấp danh tự đi vào cái chỗ minh tâm kiến tánh rất nhanh. Tướng Bồ Đề ngoài tất cả ngôn thuyết. Tại sao? Vì ngôn thuyết và Bồ Đề cả hai đều không. A Di Đà Phật. Bữa nay quý vị học cái Đại Thừa Bát Nhã quý vị thấy rõ ràng không? Do đó khi học Đại Thừa Bát Nhã quý vị còn giận ai nữa không? Thầy bảo đảm quý vị đâu còn chấp về cái văn ngôn văn tự nữa đâu mà quý vị giận. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị không giận người thì cái người mà đưa những cái lời phỉ báng đến quý vị, họ bị cái khổ không? Khổ lắm à. Người mà phun nước miếng lên trên trời á, ha, thì họ lãnh hết những cái bãi nước miếng nó vào trong mặt họ. Giống như Đức Phật cũng đã thường thí dụ, Một người đến cúng dường cho Ngài một món đồ nào đó mà Ngài không có nhận, Ngài từ chối, thì ai sẽ nhận món đồ đó? Chính là người đến cúng dường vậy. Do đó khi mà quý vị đã ly được những danh tự, quý vị đã không còn bị danh tự trói buộc phiền não nữa, thì những người đem những cái lời bất tịnh đến quý vị, những người đó sẽ ôm hết tất cả những cái bất tịnh mà họ đã cho quý vị. Như vậy thì quý vị có nên chống bán lại hay không? A Di Đà Phật. Cái chỗ này là quý vị phải hiểu được cái lý bát nhã, và quý vị thoát ra khỏi cái dòng trói buộc của phiền não và trần lao. Thầy đọc tới cái đoạn kinh trả lời này, thầy thấy là Ngài Văn Thù hay quá. Cái lời trả lời của Ngài Văn Thù Sư Lợi, thầy nói thật nha, chấn động cái Tam Thiên Đại Thiên á. Nếu mà đến đây trong đại chúng mà có người nào liễu ngộ được á, thầy nói thiệt, thầy rất là hoan hô, tán thán công đức của quý vị. Hôm nay nhờ những cái nhân viên thù thắng và đặc biệt, quý vị đại chúng học đến cái bổn kinh Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật, mới thấy rằng Ngài Đại Bồ Tát như là Văn Thù Sư Lợi, từ bi vô lượng, từ bi lắm. Ngài đã trải qua vô lượng kiếp tu hành rồi. Ngài đã phá được cái nhân không, tức là chứng A-la-hán rồi. Ngài đã phá được pháp không rồi, để trụ bậc cái thập địa, từ sơ địa thập địa Bồ Tát. Thường thường mà quý vị phá được cái pháp không đó, là quý vị phải là bậc bát địa Bồ Tát. Sơ quan hỷ địa Bồ Tát chưa phải là cái bậc mà vào ở trong cái Bồ Tát. Sơ quan hỷ địa Bồ Tát vẫn còn cách cái Phật tánh rất là xa. Do đó trong nhiều quyển kinh nói rằng sơ địa Bồ Tát chứng vô sanh, nhưng mà thật sự đúng ra chứng vô sanh pháp nhẫn, bên tiểu thừa thì là A-la-hán, bên đại thừa phải là Bồ Tát bát địa mới gọi là chứng A-la-hán, à, mới gọi là chứng vô sanh pháp nhẫn. Còn bằng không như sơ địa chưa phải, chỉ là mới thấy cái Phật tánh giống như là một cái bóng của dần trăng thôi. Còn cái bậc mà bát địa Bồ Tát đó là thấy cái dần trăng, nó mặc dù còn mờ nhưng mà nó rõ lắm. Còn các bậc A-la-hán thì chắc chắn là không thấy cái Phật tánh. Bởi vì pháp thân, ứng thân, rồi báo thân, rồi pháp thân, ba cái thân này không có ở phàm phu, ba cái thân này cũng không có ở cái bậc mà tiểu thừa thanh văn A-la-hán, ba cái thân này ở từ cái bậc bát địa Bồ Tát trở lên. Vì vậy mới gọi là Bồ Tát bát địa, là vô sanh nhẫn, có nghĩa là một vị đã thấy được pháp thân, mà vị Bồ Tát bát địa chứng pháp thân. Còn hầu như là những bậc dưới là chưa có ba thân. À, hôm nay thầy nói rất là rõ để cho quý vị biết. Bởi vì Ngài Văn Thù Bồ Tát, Ngài đã phá nhân không, pháp không, trụ bậc đẳng giác Bồ Tát, nên tâm của Ngài hoàn toàn tịch diệt thanh tịnh. Lời nói của Ngài đúng là khuôn vàng thước ngọc, là chìa khóa để mở cửa bát nhã cho mọi chúng sinh trong tam giới. Hôm nay tất cả quý đại chúng được học theo hạnh bát nhã của Ngài Văn Thù, thì nên thấy tất cả mọi pháp vốn là không sinh không diệt. Mọi pháp mà quý vị thấy không sinh không diệt nổi trong tâm của quý vị, tức là thanh tịnh vô tướng. Hiểu rõ ràng như vậy thì phiền não không từ đâu mà sanh khởi. Do đó thì tâm mới thoát được rồi khỏi những cái trần cảnh phiền não và an trụ vĩnh viễn ở trong cái trạng thái niết bàn. Như vậy thì hôm nay quý vị học qua cái kinh Văn Thù Sở Thuyết, quý vị đã thấy rõ ràng cái trạng thái niết bàn mỗi chúng sinh đều có, nó nằm sẵn trong tự tánh quý vị hết. Nhưng mà sở dĩ mình không có thoát được ra, một là mình không có những bậc minh sư đi trước để hướng dẫn, hai là những cái sự trói buộc này nó không phải mới một đời, mà nó đã vô lượng vô số kiếp rồi, nó là tơ tầm nhện rất là dày, nó văng phủ hết. Thành ra quý vị cần có những cái bậc mà minh sư sáng mắt để họ lột ra những cái phần vỏ cứng này, quý vị mới có thể thấy được cái bản tâm bản tánh. Bây giờ thì Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài lại trả lời tiếp. Này Xá Lợi Phất, ông hỏi ta thế nào là Phật và thế nào là quán, ông phải lắng nghe cho thật kỹ. Quán Phật là nhận chân được không sinh không diệt, không đi không lại, không phải danh, không phải tướng, đó gọi là Phật. Như vậy thì quý đại chúng có thấy Phật của mình chưa? Thật sự ra quý đại chúng ngày nào cũng khởi tâm hết, nhưng mà tâm đó là cái vọng niệm, tâm đó là cái tâm sinh diệt. Quý vị chưa bao giờ vào trong cái chân tâm Phật tánh, A Di Đà Phật. Thì ở đây ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài hết sức từ bi, ngài đã đem cái bí mật thành Phật mà truyền trao lại cho chúng sinh. Vậy thì cái chìa khóa cứu cánh để thành Phật là phải nhận chân được cái thực tướng của chính bản tâm mình. Bây giờ quý vị ngồi im lại đi, suy nghĩ đi. Quý vị thấy cái nào nó vừa khởi lên rồi sau đó nó mất, tất nhiên nó nằm ở trong cái trạng thái sinh diệt. Cái trạng thái này đừng đeo đuổi nó, quý vị tu hoài không thành Phật đâu. Và quý vị hãy lựa chọn cái trạng thái nào mà 24 giờ đồng hồ nó vẫn y hịch như vậy, không tăng, không giảm, không đi, không lại, chính là cái bản tánh của quý vị đó. Hãy sống với bản tánh này thì quý vị sẽ thành Phật không đổi mặt. Chứ thầy thấy rằng mọi chúng sinh bây giờ rất là tội nghiệp, họ tu Phật Pháp nhưng mà họ tu ở trong cái vọng niệm sinh diệt. Tâm vừa khởi rồi thì không đầy tích tắc nó đã khởi cái khác. Đây là trạng thái sinh diệt. Đưa tâm vào trạng thái sinh diệt để mà tu thì có khác nào quý vị nấu đá sỏi mà để quý vị muốn thành cơm để ăn. Cái chỗ này là cái chỗ mà ngài Văn Thù thương xót chúng sinh. Ngài mở cái chìa khóa. Ngài muốn chúng sinh phải sống thật sự trong cái chân tâm Phật tánh của quý vị. Như vậy thì quý vị phải ngồi lại suy nghĩ cái gì là chân tâm Phật tánh của quý vị. Nó nằm tại đâu? Làm sao quý vị vào? Như vậy thì hằng ngày tất cả quý đại chúng đều sống trong cái tướng sinh diệt, tức là vọng niệm của tư tưởng, vui buồn phiền não từ đó mà phát sinh. Muốn đạt được cái tướng vô sanh Phật tánh thì vọng niệm tư tưởng này nó phải quy nạp về chỗ vô sinh. À, như là Phật quý vị thấy không? Thầy Trùng dùng cái chỗ quy nạp có nghĩa là quý vị không cần phải phá trừ nó. Quý vị chỉ thấy nó thoáng qua và để cho nó thoáng qua. Và lần lần nó sẽ từ từ nó tự nó tiêu diệt đấy. Đừng có dùng những cái điều kiện mà tiêu diệt nó. Bởi vì quý vị dùng điều kiện tiêu diệt nó là quý vị đã dùng một cái tư tưởng phát sinh ra tiêu diệt nó. Thì nó tiêu diệt thì tư tưởng phát sinh kia nó vẫn còn nằm tồn tại đó. Cái chỗ Phật tu là cao siêu như vậy. Thành ra người nào tu mà có chứng rồi đó, quý vị mới đủ kinh nghiệm dạy lại cho người sau. Còn bằng không quý vị nói kinh sách, quý vị rơi vào ở trong ngôn ngữ hết. Quý vị không đủ kinh nghiệm thì rơi vào ngôn ngữ hết. Do đó thời nay ít người đắc đạo là như vậy, không có gì lạ hết. Thầy thấy bây giờ người tu rất nhiều, nhưng mà người vào được ở trong cái chân như thật Phật tánh được bao nhiêu? Rất là ít. Bởi vì sao? Bởi vì chìa phá những cái bậc đi trước họ không có đưa lại. Do đó mình tu trong cái pháp sinh, pháp diệt. Như vậy thì qua cái lời khai thị của ngài Văn Thù, thầy mong rằng quý đại chúng liễu ngộ được điều này. Từ đây mình đừng có để tâm mình lưu trụ ở trong cái vọng niệm nữa, mà luôn luôn an trú trong cái cảnh giới vô sinh. Cái pháp môn mà an trụ trong cảnh giới vô sinh thầy đã dạy qua kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi đó, là phép mà Thủ Lăng Nghiêm đại định đó. Thầy đã giờ dạy cho quý vị từ cái căn bản để vào trong đó, để cho quý vị quên đi cái lục trần ở bên ngoài. Quý vị hằng sống ở trong cái chân tánh thanh tịnh của quý vị. Nhưng mà thầy dạy thì không bao nhiêu người chịu học hết á. Quý vị chỉ nghe bài pháp của thầy giống như một bài ca hay, giống như một cái tiếng đàn hay thôi. Thầy mong rằng quý vị hãy quên đi cái bài ca hay, quý vị hãy quên đi tiếng đàn hay, quý vị phải trực nhận được quý vị để quý vị thoát được sinh tử luân hồi. Như vậy thì cái người mà hằng sống với bổn tâm, không sanh không diệt, tức là người đã hằng, nghĩa là chơn thân Phật vậy. Người đó không còn hằng nữa mà người đó là chơn thân Phật. Văn Thù bây giờ ngài lại trình bày tiếp, phải tự quán thân thật tướng, quán Phật cũng vậy. Pháp tu này chỉ có bậc thiện trí mới hiểu biết thôi, đó gọi là quán Phật. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Có những người si mê, họ vô minh, họ đi tìm Phật bên ngoài, mà ông Phật ở trong tâm họ hiện lộ lộ vậy mà họ không thấy. Họ chạy họ cầu đâu bên ngoài, rồi đến đổi mà có đến có những cái gì mà còn si mê hơn nữa, chỉ lên trời tìm những cái đám mây mà dân cẩu nó tượng hình đó, chỉ nào là hình Phật Bà, nào là cái hình của Quan Thánh Đế Quân, nào là hình của Di Lặc, đó là si mê bên ngoài tìm Phật. Phật từ trong tâm quý vị phát sinh ra, không có bên ngoài. Đừng có mà si mê như vậy để cho chúng gà. Thầy muốn quý vị là những cái bậc mà thiện trí, trí thức đầy đủ, hiểu rõ Phật tánh nơi mình, không có bên ngoài. Bởi vì đám mây dân cẩu vẽ hình tang thương. Thầy thấy sau này toàn là chụp những mây rồi ghép hình lại làm Bồ Tát, làm Phật. cái đó tội nghiệp chúng sinh. Quý vị đã mê rồi thì ráng giữ cái mê đó đi, đừng đi truyền cái mê đó cho tất cả mọi người thấy nữa, tội nghiệp chúng sinh lắm. Chúng sinh đã mê muội nhiều đời rồi, ngày hôm nay nhờ quý vị mở cho cái con mắt thứ ba để mà thấy được pháp giới tam thiên đại thiên, quý vị lại đem cái cảnh giới bên ngoài để mà cho chúng sinh, phải tội nghiệp chúng sinh không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì cái pháp mà Ngài Văn Thù, Ngài đã trình để cho quý đại chúng biết được cái tâm chân thật của mình, thì từ đây tới sau, cái tâm mà vọng tưởng quý vị nó sẽ không còn trôi nổi nữa, nó không còn chạy theo cảnh trần nữa. Mà cái tâm mà không chạy theo cảnh trần thì quý vị lần lần sống lại chân thật với bản tâm. Còn quý vị mà chạy theo cảnh trần thì cảnh trần nó sẽ cướp mất tất cả công đức của quý vị. Và từ nơi cái cảnh trần đó, nó gây đủ những nghiệp nhân để tự quý vị bị đọa đày trên con đường luân hồi. Như vậy thì trên con đường luân hồi không phải trời cho, không phải Phật cho, không phải chư thiên cho, mà chính quý vị đày đọa quý vị qua cái nghiệp nhân quý vị tự gây tạo ra. Ngài Văn Thù hết sức từ bi, Ngài dạy cho tất cả những chúng sinh sau này hãy quán cái thực tướng của thân tâm. Mà khi thấy được cái thực tướng của chân tâm, tức là thấy Phật. Có quán được như vậy mới gọi là chân quán. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy rõ ràng không? Chúng sinh bây giờ rất là mê muội, và có những cái vị mà lãnh đạo về tôn giáo cũng mê muội, quay những đám mây dân cẩu rồi ghép hình lại, rồi gọi đó là Phật Quan Âm, gọi đó là Đức Di Lặc Bồ Tát, gọi đó là Phật hiện hình. Cái chỗ này là chỗ mê muội quá đáng, tội nghiệp chúng sinh lắm. Thầy mong rằng có những vị nào dùng cái mê muội đó để mà mê muội chúng sinh, hãy ngưng lại đi. Phật ở trong tâm mọi chúng sinh, không có bên ngoài đâu quý vị tìm cầu. Sự an tịnh quý vị nó đã có tự trong tâm rồi. Chỉ cần bỏ đi vọng tưởng phiền não trần lao thì quý vị trở về chân tánh chân thật. Để thầy trình bày lại cho quý vị nghe, có một vị thiền sư. Khi ngài đi hành cước đến một ngôi chùa kia, thì ngài xin được vào nghỉ qua đêm. Bây giờ thì đến cái giờ pháp thoại, thì cái vị này cũng theo tăng chúng trong chùa để mà đi ra chánh điện. Nơi đây thì có vị trụ trì. Vị trụ trì này là những cái bậc mà có một cái kiến thức Phật Pháp rất là cao. Do đó sau khi mà trả lời cho tất cả pháp thoại với tăng sĩ trong chùa rồi, thì mới quay sang ngó cái vị thiền sư này mà hỏi rằng: Này thiền sĩ, ông tu ở chùa nào? Thầy đắc độ của ông là ai? Hôm nay ông đến đây có điều gì nghi để mà hỏi tôi không? Đó là vị trụ trì hỏi vị thiền sư đó. Thì bây giờ thì vị thiền sư đáp rằng: Nhật kiến Phật, nguyệt kiến Phật, chẳng có lưới nghi, trong tâm chẳng có gì. À, quý vị thấy rõ không? Thấy người tu chưa? Nhật kiến Phật, nguyệt kiến Phật, chẳng có lưới nghi, trong tâm chẳng có gì. Chỗ này là chỗ mà người đó đang tu đó. Người ta hỏi mình như thế nào? Người ta hỏi ông tu ở chùa nào? Thầy đắc độ của ông là ai? Hôm nay đến đây có điều gì nghi để hỏi tôi không? Đâu có, mày cái vị thiền sư này đâu có nói rằng tôi tu ở chùa nào, thầy của tôi là ai. Mà ông chỉ nói có bốn câu à: Nhật kiến Phật, nguyệt kiến Phật, chỉ có chẳng có lưới nghi, trong tâm chẳng có gì, có vậy thôi. Bây giờ thì vị trụ trì mới cười nói rằng: Ông được như vậy, tôi cũng được như vậy. Các đại chúng bổn tự nên theo gương của vị này. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy người tu chân thật là chỗ đó, đó. Chỗ luôn luôn là thấy được cái chân tâm Phật tánh ở trong tâm mình, không có tìm cầu bên ngoài, không có cần phải nghe những cái âm thanh sắc tướng ở bên ngoài. Những âm thanh sắc tướng bên ngoài nghe nhiều nó chỉ làm loạn động tâm của mình, nghe nhiều nó chỉ làm phiền não trong tâm của mình, chẳng ích lợi gì cả. Hãy đem cái nghe của mình, nghe cái gì? Nghe sự đau khổ của chúng sinh, để mình dùng cái sự an vui trong tâm từ mình ban pháp đến cho mọi chúng sinh, cho họ thoát được những sự đau khổ đó. Đó là cái mà mình đáng nghe. Còn ngoài ra thầy không thấy cái gì đáng nghe trên thế giới này hết. Trên thế gian này không có một cái gì đáng nghe hết á. Và trên thế gian này thầy không có một cái pháp nào vui hết á. Như vậy thì quý đại chúng có pháp vui nào, quý đại chúng cho thầy đi với nha. Chứ đối với thầy không có cái pháp vui nào hết á. Tại vì thầy có cái vui đầy đủ trong bổn tâm của thầy rồi. Thầy có cái vui an lạc đầy đủ từ trong cái bản tánh của thầy rồi. Thành ra không có pháp thế gian nào mà thầy thấy vui hơn được cái pháp thầy đang có. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. thời giờ cũng có hạn. Bây giờ thì thầy chỉ giảng đến đây. Thầy mong tất cả đại chúng trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện được ý quên lời, tự thân phải vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì không cái còn gì bằng. Quý vị mà vượt thoát sinh tử luân hồi đó, thì chẳng những mười phương chư Phật tán thán ca ngợi công đức, mà chúng sinh trong mười phương cũng được nhờ ơn nữa. Tu như vậy mới tu. Chứ tu mà thọ có máu của đàn na thính chủ rồi chính mình cũng không làm nên tích sự gì, thì quý vị tu để làm gì? Lời thầy rất là thật, lời thầy rất là thẳng. Thành ra thầy nói những điều như vậy. Nếu thầy tu mà thầy không độ được chúng sinh, thầy không làm được điều gì vô tích sự, thầy xin cởi áo cà sa đi ra ngoài, như vậy còn tốt hơn. Còn ngồi trong đây để mà ăn cơm của đàn na tính chủ, làm những chuyện danh, những chuyện lợi, làm những chuyện sắc dục, thì quý vị chỉ bị đọa đài mà thôi. Vô lượng vô số kiếp, bao giờ mới được làm người? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin hồi hướng mọi công đức thuyết giảng của ngày hôm nay đến với tất cả chúng sinh trong mười phương, để hy vọng rằng dập tắt được mọi lửa phiền não trong tâm của chúng sinh đó, để tự thân của chúng sinh đó chứng được Bồ Đề Niết Bàn thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.